sư Thanh Biện. Thiền sư Thanh Biện năm sanh không biết, năm tịch là 866 tây lịch, đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Đỗ quê ở Cổ Giao, năm 12 tuổi theo ngài Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài Pháp Đăng sắp thị tịch, sư hỏi: sau khi hòa thượng đi, con nương tựa vào đâu? Pháp Đăng bảo: con chỉ sùng nghiệp mà thôi. Sư mờ mịt không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, sư chuyên trì kinh Kim Cang, lấy đó làm sự nghiệp. Một hôm có thiền khách đến viếng, thấy sư trì kinh bèn hỏi: kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật? Sư thưa: từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý nghĩa. Thiền khách hỏi: ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu? Sư thưa: 8 năm. Tăng hỏi: trì kinh đã 8 năm mà không, mà một ý kinh cũng không hiểu. Sư liền đảnh lễ, thưa hỏi chỗ thâm sâu ấy. Thiền khách bảo đến thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải quyết cho. Sư chợt tỉnh nói: nay tôi mới biết lời của hòa thượng Pháp Đăng quả phù hợp như vậy. Sư bèn khăn gói, hỏi thiền khách đường đến chùa Sùng Nghiệp. Đến nơi sư làm lễ ra mắt. Thiền sư Huệ Nghiêm thấy liền hỏi: ngươi vì việc gì đến? Sư thưa: con trong tâm có chỗ chưa ổn. Huệ Nghiêm hỏi: ngươi chưa ổn cái gì? Sư liền đem việc trước thuật lại đầy đủ. Huệ Nghiêm than rằng: ngươi tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong ba đời và Pháp A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đều từ kinh này ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật ư? Sư thưa: phải, thế là con tự quên. Huệ Nghiêm hỏi: kinh này là người nào nói? Sư thưa: đâu không phải Như Lai nói sao? Huệ Nghiêm bảo: trong kinh nói, nếu nói Như Lai có nói Pháp tức là chê bai Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa ta nói. Ngươi khéo suy nghĩ đó, nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai kinh, nếu nói kinh này là Phật nói là chê bai Phật, ngươi phải làm sao? Nói mau, nói mau. Sư toan mở miệng, Huệ Nghiêm cầm Phật tử đánh ngay miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại tạ: sư ở lại đây một thời gian. Đó. Thì câu chuyện qua, quý vị nghe thấy có dễ hiểu không? Từ cái chỗ ông thầy dạy, khi mà ông thầy dạy mà ông thầy của mình ổng sắp tịch, mình chưa được đạo, mới hỏi thầy, hỏi rằng sau khi hòa thượng trong tuổi rồi con phải sao? Thì bảo sùng nghiệp đi. Ông thầy ổng tiếc lời quá, nó sùng nghiệp mà ổng tưởng sùng nghiệp tức là chuyên một cái việc gì đó. Thì sau khi thầy tịch, ổng chuyên trì kinh. Trì kinh ông tưởng đó là sùng nghiệp rồi, trì kinh Kim Cang. Mà khi trì kinh Kim Cang mãi thì quý vị mới thấy cái tinh thần của phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, nghĩa là kinh Kim Cang là kinh Bát Nhã, thì ở trước là kinh Tượng Đầu Tinh Xá, thì sau này đệ tử cũng trì Kim Cang, thì đó là cái tinh thần Bát Nhã nó rất thấm sâu ở trong cái hệ thiền này. Rồi khi mà được thiền khách giới thiệu đi tới chỗ thiền sư Huệ Nghiêm ở Sùng Nghiệp, thì Huệ Nghiêm mới hỏi: ngươi vì việc gì đến? Thì ngài cho nói rằng: trong tâm con có chỗ chưa ổn, chưa ổn. Ngài hỏi: ngươi chưa ổn cái gì? Thì ngài mới thuật lại cái việc trước đó. Bây giờ đây Huệ Nghiêm mới than, tức là hỏi trì kinh 8 năm mà một ý kinh cũng không hiểu đó, tức là hỏi kinh này là mẹ chư Phật thì ý nghĩa mẹ chư Phật thế nào, ông không hiểu. Thì như vậy ngài Sùng Nghiệp, ngài Huệ Nghiêm ngài mới giải thích: ngươi tự quên mất rồi, Sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong ba đời và pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề từ kinh này ra? Như vậy thì đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật, bởi vì chư Phật và cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đều từ kinh này ra, thì kinh này là mẹ Phật chứ gì, phải không? Nghe nói vậy nó nhớ rồi, như vậy là tại con quên. Như vậy thì nhớ đó có đúng chưa? Nhưng mà ngài Huệ Nghiêm biết rằng ổng tưởng nhớ đó là đúng, cho nên ngài hỏi thêm kinh này là người nào nói. Thì giờ ở đây mình trả lời cái ai nói, tự nhiên nó Phật nói, kinh mà không Phật nói ai nói, tự nhiên nói như vậy. Thì ngài nói trong kinh Kim Cang có câu nếu nói Như Lai có nói pháp tức là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Như vậy đó là trích kinh Kim Cang. Nếu nói Phật nói thì tại sao trong kinh lại nói nếu nói Phật nói là chê bai Phật, không hiểu nghĩa của Phật nói? Như vậy thì ai nói? Đó, ngay nơi chỗ đó gây cho ông một cái thắc mắc. Như vậy ông tin rằng kinh đó là Phật nói, bây giờ trong đó Phật phủ nhận rằng nếu mà nói là Phật nói thì đó là chê bai Phật. Đó, thì giờ ngài mới nêu lên nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai kinh, nếu nói là Phật nói thì chê bai Phật, ngươi phải làm sao? Nếu nói Phật nói là chê bai kinh, còn không phải Phật nói là chê bai kinh, còn nếu nói Phật nói là chê bai Phật thì giờ phải làm sao? Ngay cái chỗ thắc mắc đó đưa ra rồi, bắt phải nói mau nữa mau. Nên chỗ đó thì ông toàn mở miệng trả lời, tức là để nói, để đáp, thì ông lại cầm cái Phật tử đập vô miệng, đánh vô miệng. Thì ngay khi đánh vô miệng đó, ông liền bừng ngộ, sụp xuống lại. Như vậy ngộ cái gì? Ngộ kinh này, phải không? Và như vậy để thấy, nếu muốn biết cái chỗ không chê bai Phật và không chê bai kinh đó, cái chỗ cứu kính đó là cái chỗ không được mở miệng. Vừa mở miệng đã là cật. Tại sao vậy? Vì mở miệng là đối đãi, mà đối đãi thì hoặc bên này hoặc bên kia, không bị chê bai thì cũng bị cái lỗi khác. Bởi vậy cho nên vừa mở miệng là cật. Cho nên đánh vô miệng cái ông tỉnh ngộ, ông thấy được cái chỗ cứu kính mà tính thông minh chúng ta đã học đó. Nghĩa là vừa có hai bên là mất đi rồi, phải không? Vì vậy cho nên vừa đánh cái ông ngộ ngay, ông thấy được cái chân thật đó. Cho nên khi mà ngộ rồi ông lại, thì rồi từ đó ở lại đây. Sau sư đến trụ trì chùa Kiến Dương ở làng Hoa Lâm, Phủ Thiên Đức, quá duyên đã mãn, sư tịch năm Bính Tuất nhằm niên hiệu Thùy Cung thứ hai đời Đường 686 dương lịch, đó là đời thứ tư. Rất tiếc đời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng mất, không có để mà sưu tầm. Đến đời thứ tám mới có một thiền sư ra đời nữa. Những đời kia có mà vì sử nó lạ cho nên chúng ta không tìm ra được. Nếu không có thì đâu có người nói. Vì vậy cho nên có người nói thì biết rằng những đời kia đã có vì thất lạc. Bây giờ tới